Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. Đem lại niềm năng tài cho bản thân và cho tất cả mọi người. Đề tài bài viết pháp sáng hôm nay là nhìn tâm, nhìn tâm. Thưa quý vị, nhìn tâm ở trong tiếng Hán gọi là quán tâm. Nhìn tâm hay là quan sát tâm hay theo dõi tâm. Và cũng có thể gọi là niệm tâm. Nhìn tâm hay là quán tâm hay là niệm tâm cũng có nghĩa là biết cái tâm, biết tâm. Biết tâm ở đây tức là tâm là sự biết, đối tượng. Nhưng mà biết tâm tức là thêm một cái biết nữa để biết cái tâm mình đang biết. Nên nhìn tâm, nhìn tức là biết, quán cũng là biết, niệm cũng là biết. Biết cái gì? Biết cái tâm. Cũng giống như là chúng ta nhìn cảnh bên ngoài, chúng ta biết đây là cảnh sắc, đây là âm thanh, đây là mùi vị, đúng không? Thì nhìn tâm hay quán tâm có nghĩa là chúng ta biết về tâm của mình, quan sát, theo dõi, chú ý, ghi nhận tâm của mình, gọi là nhìn tâm. Nhưng mà tâm ở đâu mà nhìn? Tâm ở đâu để mình nhìn tâm đó? Xin hỏi quý vị, suy nghĩ, trả lời để cho bài viết pháp được kết quả. Bây giờ cái tâm ở đâu để mình nhìn nó? Ví dụ như là bông hoa trên bàn thờ, trên bàn thờ Phật, mình thấy được, mình nhìn được. Âm thanh mình nghe được. Nhưng mà cái tâm mình nhìn là không nhìn. Cái tâm vô mình, nó không thấy được. Nó không có âm thanh, nó không nghe được. Nó không mùi vị. Không không? Cho nên mình nhìn cái tâm ở đây bằng cái sự biết, nhìn cái tâm hay là biết cái tâm. Mà tâm ở đâu để nhìn nó? Ví dụ như người ngồi cái tên mình thấy được, mình nhìn được. Nhưng mà cái tâm mình nhìn được. Nhưng tại sao chúng tôi gọi là nhìn cái tâm của chúng ta? Tâm của mình á, thì thưa quý vị, nó không phải một cái tâm mà nó rất nhiều cái tâm luôn luôn thay đổi, tâm này thay khác. Nhiệm vụ của mình là muốn nhìn nó, nhìn cái tâm này giống như một cái người bảo vệ ở một cái cơ quan xí nghiệp, một công ty, một trường học. Ở trường học mình có một người bảo vệ, ở công ty mình có một người bảo vệ. Họ ở ngay cái cửa ra vào, họ quan sát xem người ra kẻ vào, và họ chú ý người gian hay là người ngay. Nếu người bảo vệ có tay nghề cao, Nếu người bảo vệ có tay nghề cao thì họ sẽ quan sát thấy được cái người ra người vào như thế nào. Thì cũng vậy, cái người mà có cái tay nghề trong sự tu tập hay là có khả năng tu tập đó, thì nhìn những cái tâm ra tâm vào. Thưa quý vị, là cái người có chánh niệm tu tốt thì nhìn gì được cái tâm của mình. Cái người bảo vệ khi mà nhìn cái người ra người vào ở một cái công ty, một cái xí nghiệp hoặc là một trường học, thì người bảo vệ đã biết quan sát biết. Và chúng ta cái người tu cũng vậy, là nhìn tâm quan qua cái tâm nào ra cái tâm mà vào thì nhớ tâm nào nên duy trì và tâm nào nên bỏ đi. Ở đây chúng ta giải thích về cái chữ nhìn tâm hay là quán tâm hay là quan sát tâm phải theo dõi đó. Bây giờ tâm có đâu? Có tự nhiên mà có tâm. Cái tâm nó phát sanh lên, nó tùy theo cái đối tượng cái cảnh mình. Chúng tôi hỏi gì tâm ở đâu? Mình trả lời dễ được. Tâm ở đâu? Tâm sân cái gì ra đó? Tâm phiền não ra đó? Tâm thiện ra đó? Thì lúc đó mình hiểu được, nhưng mà nó chưa có thì hiểu được, tôi thấy nó có thì hiểu được. Cũng giống như là một cái nít, nó chưa ra trái, mình hiểu được. Nhưng mà khi nó ra trái rồi mình hiểu được. Cái tâm nó chưa ra, tâm sân nó chưa ra, nó xuất hiện thì hiểu được. Nhưng mà tâm sân nó xuất hiện thì hiểu được. Nhìn tâm tức là nhìn tâm của mình, coi là tâm nào đến, tâm nào đi. Cũng giống như là cái người bảo vệ một cái trường học, xem có người nào đến rồi nào đi, người gian người hay, người thiện người giả. Cái tâm của mình cũng vậy, có khi mình giống như là ma sơ, có khi mình giữ giống như bà chàng. Thì khi mình giữ tâm khác, khi mình nhìn tâm khác, khi mình giữ mình không giữ tâm khác, khi mình nhìn cái hành động nó khác. Như vậy trong người chúng ta nó có hai loại tâm, một tâm nhìn, tâm giữ. Nhưng mà cái đề tài của bài cái pháp này hướng dẫn cho chúng ta là nhìn cái tâm, tức là khi nào tâm nhìn, cái tâm nó hiện hậu khởi lên á, chúng ta cũng biết ghi nhận nó, và khi mà cái tâm nó dữ dằn trở lên thì cũng biết ghi nhận. Nay là bài pháp mà mang tính chất như là phương pháp để tu tập để kiểm soát được tâm, là thay kiểm soát được thân nghiệp, là thay kiểm soát được khẩu nghiệp, và là thay kiểm soát được ý nghiệp. Hạnh phúc thay là kiểm soát được tâm của mình. Mà muốn kiểm soát được cái tâm của mình thì phải có phương pháp, có cách thức. Đó là nhìn nó, quan sát. Mình đang dễ chịu, tâm mình nó dễ chịu, mình không thấy. Nhưng mà khi tâm mình khó chịu, mình thấy được tâm. Thì khi dễ chịu, tâm dễ chịu mình cũng ghi nhận nó. Và khi cái tâm mình khó chịu mình cũng ghi nhận. Đó là cái người nhìn được thật. Nhưng mà bài pháp hôm nay tôi xin nhắc lại, tôi dùng cái từ nhìn, từ nó là nhìn tâm. Còn nếu chúng tôi dùng cái từ quán tâm hay nhìn tâm thì có thể khó hiểu. Nhưng mà chúng tôi nhìn được tâm là nhìn được tâm. có một cái bệnh rất là nặng, đó là mình nhìn người này nhìn người kia, nhìn thức này nhìn thức khác, nhìn cái này nhìn cái nọ, nhưng mà quên là nhìn cái Phật. Rồi khi mình nhìn cái cảnh này cái kia, nó bắt đầu mình phê bình, mình nhận xét, đánh giá, mình khen, mình chê. Nhìn cái cảnh khá nặng như quý vị đi đến thiền viện Phúc Sơn rồi đó gian này, quý vị nhìn cái cảnh này cái kia, mình khen, mình khen, mình khen, mình khen. Thì lúc bây giờ chúng ta nhìn cái cảnh bên ngoài, và khi chúng ta nhìn cái cảnh bên ngoài thì cái tâm nó khởi lên. Đó là tâm giữ ý hay không giữ ý, tâm khen hay khen. Bây giờ mình không có nhìn cái cảnh bên ngoài, mình nhìn cái tâm đó, nhìn cái tâm cái tâm, nhìn cái tâm giữ ý hay không giữ ý, nhìn cái tâm khen hay không khen. Đó là sự tu tập. Cái Phật ngài là cái gì, thấy ngài ngồi tù nề làm gì mà nhìn cái tâm, nhìn cái hơi thở, nhìn cái tâm, quan sát cái tâm. Hôm nay quý vị đến đây dự một cái ngày thiền, và lát nữa thì dự cái lễ xuất gia. Hôm nay quý vị tặng một bài pháp là nhìn tập. Lát nữa quý vị lên xe đi về, ngồi lên xe nhìn tới nhìn lui, nhìn tánh quan, nhìn xe cổ chạy tới chạy lui, đó là không phải nhìn tập. Cái hạn nhìn nhìn cái cảnh mà ta kẹt xe, nhìn cảnh đó tâm nhìn tới lên, tâm phát hiện. Thì mình càng nhìn cái cảnh kẹt xe thì càng khó chịu, càng khó chịu thì càng nhìn cảnh kẹt xe. Nhưng bây giờ đây đổ lại, mình không nhìn cảnh kẹt xe nữa, mình nhìn cái tâm khó chịu khi thấy cảnh kẹt xe. Cái đây khoảng chừng 6-7 năm có một Phật tử, họ đến chùa thấy một sư ngồi hút thuốc khó chịu lắm. Và người đó thấy bất mãn khó chịu, và sau đó thì không có đi chùa. Khi nhìn cái cảnh đó khó chịu, người ta nói là đi tu bỏ hết tất cả mà cái thuốc bỏ nổi rất khó chịu. Vì cũng mà hiểu rằng là những người tu thì trước khi tu thì có khi họ nhỏ tuổi tu khó, mà lớn tuổi tu khó, cái người nghiêm túc thì đi tu khó. Nên nhiều khi vào đi tu nhưng mà rồi đã bị nghiêm túc quá nên là cuối cùng cũng phải hút thuốc. Thuốc là một trong những điều không phải là tối thiện của giáo của các thầy sư, nhưng mỗi điều không nên làm. Tuy nhiên những vị nào làm được không hút được, không hút hết thì tốt. Còn những vị nào mà hút hết thì thuốc hết thì cũng không có gì gọi là quá nặng nề. Thậm chí những các sư ở miền Campuchia, ở dưới miền Tây Khmer, me Phật tử là còn muốn hút được nhiều. Còn Phật tử ở Việt Nam chúng ta thì thấy là một nhà sư hút thuốc thì không đi chùa. Thì khi mình nhìn cái cảnh của sư hút thuốc mình rất khó chịu. Bây giờ chúng ta đề nghị gì? Không nhìn cái cảnh sâu thuốc nữa, mà nhìn cái tâm khó chịu. Chỉ là nói có lần đến chùa thấy một vị sư cô mà đang tự cãi với một sư cô khác, thì thấy dễ chịu khó chịu. Thấy một vị sư cô cạo đầu rồi mà lại là đi tự cãi lớn tiếng của người khác, có chịu không? Cái bên ngoài nó làm cái tâm mình khó chịu. Nhưng mà khi mình nhìn cái tâm khó chịu đó thì mình sẽ dễ chịu lại. Chúng tôi chỉ một cách để mình tu, mình sẽ tu là nghĩa là thế. Phải nhìn cái tâm và thay đổi cái tâm. Và khi nhìn cái tâm thì tự nhiên mình sẽ thay đổi, dễ chịu, thông cảm. Khi mình có một kiếp lại một chút thì mình sẽ biết rằng là hai cái vị sư cô này ở trong tiền kiếp nó có quan hệ với nhau, và kiếp này sẽ lên ở trong một chung một ngôi chùa, Nên gặp nhau là cứ cự cãi. Mình ở ngoài ở trên mình có một câu Việt Nam, mình có câu dân gian là bốn mắt nhìn nhau cũng cãi không phải gì. Không phải tự nhiên mà có khi bốn mắt nhìn nhau nó có tâm tình, nó dễ chịu, nó quan hệ để tìm kiếm ta có liên hệ với nhau. Còn có người bốn mắt nhìn nhau mà lại sân si với nhau thì tìm kiếm nó còn hại. Thì khi mình nhìn được cái tâm mắt khó chịu đó mình dễ chịu. Và nếu như mình tu được, mình hiểu được, mình có hiểu được là có một cái sự luân hồi, có một sự tái sanh, có một cái gọi là cái nghiệp tiền kiếp, thì mình sẽ dễ chịu hơn. Hai người này mà đầu tu nhưng mà kiếp trước có cái hoàn cảnh với nhau, cho kiếp này sanh lên ấy, rất là phát triển. Ở chung một ngôi chùa nhưng mà đã phát triển, mặc dù xuất gia mà áp tài xa từ bỏ gia đình sống trong gia đình, nhưng mà có hoàn cảnh này. Thì khi mình nhìn tâm bằng chánh niệm như vậy á, và mình có cái trí tuệ quán xét vậy thì mình sẽ dễ chịu biết. Mà cái việc hai người học tự cãi với nhau nó cũng chẳng liên quan gì đến mình. Tại sao mình khởi lên tâm phiền não? Mà khi mình khởi lên tâm phiền não tức là mình bị phiền não, mình dính cho mình một cái phiền não. Hai người kia phiền não với nhau, mình thấy khó chịu, mình bực bội, thì mình cũng dính vào đầu với hai người kia. Tại hai người kia là hết khởi lên sân hận, khó chịu với nhau, tâm sân, mình cũng tham gia vào, mình cũng sân hận. Cho nên mình là chị em ruột với hai người kia, mình khó chịu. Chứ sao mình sẽ gặp hai người được? Mình xin chia buồn với những người nào mà cái khó chịu với người khác. Vì khi mình khó chịu với người khác, mình đã tạo, mình đã gieo một cái duyên xấu, một cái duyên gọi là quan ái với người khác. Mình đã kết một cái duyên quan ái với người với họ, để cái sao mình gọi là tránh đợi phải nói. Nghĩa là mình sẽ gặp họ nữa thì mình sẽ quan ái. Và cũng nói trên buồn của vị là một cây cho nhiều quả. Mình quan cái một lần thôi, nhưng mà nhiều kiếp mình sẽ gặp, nhiều kiếp mình sẽ gặp. Cho nên là vị sĩ Asika thì vậy là không có nên chia một chuyện gì khác. Người khác là tốt hay là xấu, hay là quan cái với nhau, hay là tích cực hay tiêu cực, cái đó chuyện đó là của người ta. Còn nếu mình xíu vào, mình tham gia vào thì mình sẽ kết quả thành. Mà khi mình xíu vào chuyện người khác thì anh đã đơn giản là kết quả cái mà nó còn nhiều chuyện khác nữa. Thì xin mở mặt để xin chỉ cho gì cái lời hướng dẫn của một ông nha sĩ, bác sĩ nhà khoa. Ông dạy mình là có ba điều để bảo vệ răng. Ở đây ai người ta nói cái răng cái tóc là tóc con người đúng không? Cái răng cái tóc là tóc con người. Cái người mà rụng răng hết thì coi nó đẹp hơn cái gì, đúng không? Cái người bị súng răng rồi rụng răng thì coi nó có đẹp được. Ai mà đi cưới người rụng răng vậy? Thậm chí cái người đi tu mà có răng á là tập kinh được, người ta cũng cái tu. Cái người đi xuất gia hồi xưa giờ cũng chơi á, vô sinh ngày xuất gia ngày hòa thượng cũng chơi là thật năm 1979 á, thầy cái độ xa di chúng tôi. Ai mà vô sinh ngày xuất gia ngày đi mặn hả đi ra thấy răng dụng hết đâu về nội tu được đúng ra sao đọc kinh mà đi phát âm cho đúng. Ví dụ như mình đó đi làm nó đi nằm ai hiểu gì đi làm nó đi nằm người bắt đầu có đi một số từ phát âm cũng giống người Việt Nam Hà Nội đó Hà Nội Tây Ban Nha hiểu không? Cái người nào nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hiểu không? Không làm nó là lười, làm lia làm lĩa làm lấy le. Nhưng người mà người cái một cái người nào ở một cái tỉnh là người miền Bắc ở tỉnh nào làm gì? Thì ngủ chân người đó giờ có đang ở đâu được cái thôi, muốn xuất gia cái gì? Cái tầm ra rất được. Trầm khăn giả đó. Sau đó khi mà trầm khăn xong rồi đến đến lễ nhà đặt cái nhà này trong nhà cho phục. Còn nếu cầm thì phát âm nó cũng đúng mà nó cũng thành tựu được cái giới phẩm. Thì câu nhắc bác sĩ Nhân Khoa này cũng dạy chúng ta là có ba điều để mà bảo vệ cái này. Hôm nay xin xin tặng quý vị ba điều này. Và ở đây đa số ai cũng muốn cái răng mình nó trắng, nó đẹp, mình nó còn nguyên như mình chết thì cái răng nó còn đó. Thì cái răng nó cấp là có một người mà. Thì thứ nhất, bác sĩ Nhân Khoa cũng dạy chúng ta là không muốn dẫn chúng ta là đánh răng trước khi ngủ, đánh răng sau khi ngủ, thức dậy đánh răng trước khi ngủ, đánh răng sau khi ăn. Tức là mỗi ngày đánh răng khoảng 2-3-4 lần như vậy là tốt. Đó là điều nhất để bảo vệ răng. Điều thứ hai là 6 tháng đi thăm răng một lần. Ở đây có gì nào 6 tháng thăm răng là đưa tay chụp vào được 6 năm mới đi thăm lần 6 tháng là đi thăm lần. Thế để mà 6 năm đi thăm lần là năm mốt là răng rụng hết. Vô đây xin sư chức gia sư cho răng rụng có làm sao mà đọc kinh tiếp hạn được. Và điều thứ ba, ông nha sĩ bác sĩ Nhân Khoa này nói điều thứ ba rất quan trọng, vô cùng quan trọng, đó là không nên xía và chỉ người khác. Vì bởi vì xía và chỉ người khác là đáng kể này. Yeah. Ông tu đắc bà, tu bà đắc, ai tu thấy đắc, bất tu bất thanh. Người nào tu tuổi đó, người ta không tu mà mình sợ, mình sẽ suy nghĩ gì? Bây giờ mình ở trong sư ông Trung Quốc, mình sân si, mình không đi chùa nữa, thì ai bị thiệt thòi? Mình thiệt thòi là ông sư bị thiệt thòi. Đương nhiên là ông sư kia ở Trung Quốc là cái điều không nên, là ông bị thiệt thòi rồi. Nhưng mà cái thiệt thòi lớn nhất của mình là gì? Đó là sân hận. Cái thiệt thòi lớn nhất của mình là gì? Đó là bất mãn, không đến chùa. Trong cái đó mình không hiểu ông bà nói vậy là phía sau có đốt nhà dầu có đuôi, trong có phúc người có đốt, ở đâu có anh hùng, ở đâu có anh hùng kia. Trong cái đó mình nhìn cái sự phát triển của mình, vì cái tâm phát triển của mình mà mình bỏ cái việc lớn của mình, đó là việc tu hành, tu tập. Cái người có biết vậy thì những tâm như vậy đó, thì mình sẽ cảm thông này. Khi nhìn cái tâm như vậy đó, thì cái tâm nó có tiền não thì mình sẽ dễ chịu. Và khi mình dễ chịu thì mình thương tất cả mọi thứ sạch. Vì biết ánh sáng mặt trời khi mà tỏa xuống đó, thì đâu có phân biệt. Ánh sáng này là tôi chỉ sáng ở thành phố mà tôi quê tôi cũng sáng. Tôi chỉ sáng ở nhà khách mà cái nhà bếp tôi cũng sáng. Tôi chỉ sáng đường lớn và đường hẹp cũng sáng. Ánh sáng mặt trời mà cái tỏa xuống á thì sáng đều một chỗ nào cũng có. Không phải là cây dầu hay sao sáng đến mà cây cỏ sáng đến đất. Cũng vậy thưa quý vị, cái lòng từ bi chúng ta cũng giống như ánh sáng mặt trời, cái tỏa nó tất cả. Cái người tốt mình cũng thương họ, từ bi cho họ, quan nghĩ cho họ. Và cái người xấu, người chưa tốt mình cũng từ bi cho họ. Thế là cái người chưa tốt mình mới từ bi họ, và cái người tốt mình cũng quan nghĩ cho họ, mình cũng mát mẻ. Tại sao mình phải từ bi, mình phải mát mẻ với cái người chưa tốt? Tại sao vậy? Xin hỏi gì cái lời tại sao mình phải mát mẻ, mình phải từ bi mình phải thương xót cái người mà không đáng thương xót. Tại vì mình thương xót, mình quan nghĩ, mình mát mẻ với tất cả mọi người để cho cái lòng của mình được an lạc, để tâm của mình được hạnh phúc, mình được an vui. Bởi vì mình ghét người khác thì tâm mình nó khó chịu. Mà tâm mình nó khó chịu thì nó tình thiên nào, mình sân si, đau khổ. Mà nếu một người mà đau khổ, khó chịu thì nó thì mau già, mau bệnh, mau chết. Vì cái chuyện của một người khác mà mình bị mau già, mau bệnh, mau chết thì có nên không? Trong khi đó là phước ai lấy được tội ai lấy mang. Mình không thể, người ta làm tội mình muốn mang được cho nên được, không cho mình mang. Người ta làm tội thì người ta đi địa ngục, mà ta địa ngục mình tội nghiệp người ta chứ, mình thương ta khổ. Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, mình là đệ tử của Phật nhưng mình cũng giống như Phật, mình cũng thương chúng sanh giống như mẹ đi thôi. Tại sao mình cũng thương chúng sanh? Tại sao mình cứ mắc kẹt chúng sanh? Bởi vì đó là mình, vì cái hạnh phúc của mình. Thứ nhất là vì hạnh phúc của mình, vì sự an lạc của mình. Ông Bằng có nói câu là chín người mười ý. Đúng là chín người cái ý, mà còn có nói thêm một ý nữa là chín người mười ý. Sanh con giống sanh lập, gian sanh dễ độ phản tắc khó giờ. Gian sang thì đổ được, giờ đổ được. Núi non thì có thể là làm cái hầm qua đại hải không được. Mình có thể giờ đổ được. Cây là không làm được, bây giờ làm được. Nhưng mà tánh của con người không giờ đổ. Mà vì cái bản tánh của con người mình cứ đau khổ. Tội chi vậy? Vì một người khác, vì bản tánh của người khác mà mình cứ đau khổ dài dài, thì đó là mình thiếu kiên quyết rồi. Đó là bất hạnh của mình rồi. Đó là một cái sự rủi ro. Bởi vì người khác mà mình thấy đạo khổ. Mà người nào tạo nghiệp thì nó chịu. Nghiệp đen chất quả đen, nghiệp trắng chất quả trắng. Người ta tạo nghiệp đen, mình không có chịu quả đen. Người đó chịu quả đen. Mình tạo nghiệp trắng, mình được quả trắng. Chứ không phải mình tạo nghiệp trắng mà người khác được quả trắng. Nếu như mà chúng ta giàu có tình thương, giàu có từ bi, giàu có cái hỷ xã, giàu có trí tuệ, giàu có tín niệm, thì mình đó là cái tài sản mà mình có thể cho được. Thì người ta sẽ quan nghĩ đó mà. Còn nếu mình giàu có rồi sân si thì nào thì không ảnh hưởng. Xin hỏi nhỏ gì? Ở đây là giàu có về sân si hay giàu có về trí tuệ? Thế thì chúng ta đây toàn là những đại gia rồi, mà đại gia còn đại gia sinh si, đại gia tiền não, đại gia tiền não tức là tiền não thì nhiều mà không tiền não được, cố chấp thì nhiều, sân si thì nhiều, mà từ bi xả là khoan dung là quảng đại là tha thứ được, mà chấp nhất thì nhiều. Mà nếu mình chấp nhất mình sân si mình tiền não mình khổ cả. Mình khổ, cái chết là mình khổ. Thì cái tâm nó bằng lặng như lắm. Hạnh phúc cái đau khổ nằm ở trong cái tâm nhất. Chứ không phải nằm ở trong cái đường bông để cái xấu này. Không phải nằm ở trong cái tài sản. Không phải nằm tiền của trong tủ. Mà hạnh phúc cái đau khổ nằm trong cái tâm của mỗi người chúng ta. Và nếu người nằm nhìn được tâm thì mình có hạnh phúc. Tất cả những tài sản, những tiền của và con quyết thuộc là để lại hết. Còn một cái mình mang đi đâu cũng mang đi nữa là cái tâm của mình. Tâm dẫn đầu tác pháp, tâm chủ tâm tạp pháp. Nếu nó hay hành động với tâm tư ô nhiễm, đau khổ xé ra ta, như xe ra một kéo. Tâm dẫn đầu tác pháp, tâm chủ tâm tạp pháp, Nếu nói về hành động với tâm tư trong sạch, hạnh phúc cho cha ta, nhưng bóng không được hình. Cái tâm nó quan trọng. Mỗi người thì có nhiều cái tâm, nhiều cái tâm khác nhau. Và đi đâu ở đâu chúng ta kẹt kẹt cái tâm như thế. Và trong cái tâm thì có cái nghiệp, cái mang cái nghiệp vào tâm, cũng từ rất lắm từ gần từ xa. Hiện căn nó tại lòng ta, chỉ tâm kia mới được ta hiện tại. Cái tâm nó quan trọng lắm. Đi đâu ở đâu chúng ta kẹt kẹt cái nghiệp như thế. Cái tâm như thế. Và trong tâm có cái nghiệp, cũng giống như ở trên bàn thờ có cái lưu luôn. Thì thấy nhìn trong bàn thờ có lưu luôn. Thì trong mỗi cái tâm chúng ta đều có nghiệp. Nếu là tâm thiện, nó là nghiệp thiện. Nếu là tâm sân si, nó là nghiệp bất thiện. Nó là nghiệp đen. Mà nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nhìn như vậy. Trong nhiều diệt pháp nó dạy chúng ta này là tâm sanh diệt liên tục, cũng giống như ánh sáng liên tục liên tục. Liên tục sanh diệt. Khi mà ánh sáng phát ra thì liên tục sanh diệt sanh diệt. Thì cái tâm như vậy nó liên tục sanh lên và liên tục diệt đi. Khoa học người ta nói là một cái đồng hồ như vậy á, thì hàng triệu tế bào sắp thắt, tức là hàng triệu tế bào trên con người của mình á, da thịt tương xương của mình á, nó sanh ra là diệt đi, cái cũ nó mất đi và cái mới nó sanh ra. Thì cái tâm của mình cũng vậy, cái tâm một cái đồng hồ đó, thì hàng triệu sát ra tâm sanh diệt. Và trong mỗi tâm như vậy nó có nghiệp đó, trong mỗi tâm lượng nghiệp hết. Cho nên quý vị ngồi thiền trong 10 phút, nhưng mà hàng triệu cái nghiệp thiệt kệ. Và cái số lượng mà tâm thiện của mình trong một ngày ít, và số lượng tâm bất thiện trong phiền não của mình nhiều. Do đó, tại sao nhiều ngôi chùa được mọc lên, nhiều cái trung tâm thiền được mọc lên để giúp cho mọi người chúng ta tạo được nhiều tâm thiện. Và trong tâm thiện có nghiệp thiện, giống như trên bàn thờ có cái lưu luôn, trong cái tâm có cái nghiệp. Và bài hát hôm nay là chúng tôi nói là mình nhìn cái tâm. Nhìn cái tâm thì khi mình thấy cái tâm mình thiện, mình tốt, thì mình tiếp tục mình phát huy nó. Còn nếu mà thấy cái tâm nó bất thiện thì nhìn nó là nó mất ngày. Nhìn nó là mất ngày. Nếu mình càng nhìn cái đối tượng bên ngoài thì mình càng phiền não, càng khó chịu. Nhưng mà nhìn cái tâm khó chịu của mình đó, thì mình dễ chịu. Cái lời giải của ngài Thiền sư Ajahn Chah người Thái Lan như một cái bài học có đầu dường, như một cái kinh điển nam mà so sánh cái tâm chúng ta. Đó là gì? Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà hãy nhìn cái tâm phiền não. Như vậy cái bài pháp này nói về hiện tâm, tóm tắt chỉ có câu đó thôi. Tóm tắt chỉ có câu đó thôi. Nếu có người gây cho mình phiền não, khó chịu, cũng giống như trường hợp trong khi ngộ phút, nếu có người gây cho mình phiền não khó chịu, đừng nhìn cái người gây cho mình phiền não khó chịu, đừng nhìn trong chút chút nữa. Đừng nhìn trong chút chút được, mà phải nhìn cái tâm khó chịu được. Nhìn cái tâm, không nhìn trong chút chút mà nhìn cái tâm khó chịu. Và ngài Thiền sư Ajahn Chah này cũng dạy chúng ta là gì? Đừng có mong muốn thay đổi bản thân người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Đây là câu thứ hai. Thì đây là cái câu bài pháp mà chúng tôi dạy rất là thiết thực. vì tu nữ người lười biếng mà để chùa khá nhiều quá khó chịu lắm. Thay vì mình thấy khác nhiều mừng cho mừng, cảm ơn lấy em nội và nội mình làm biết cho nên mình có cơ hội làm chút, có cơ hội được khác. Nếu như mà để cho người ta được mất thì mình lấy đâu được, cái đâu đã muốn. Cho nên là mình thấy rác trong chùa nhiều, mình không những không bực bội những người ở chùa, mình cảm ơn họ, cảm ơn sư, cảm ơn cô để rác cho con được, nhờ vậy con có phước. Khi cầm cái mít này nó ra nhiều cái mít ăn hoạn đó, nó tức mà thích mà ăn, cái người mạng phước rồi thì là bị không có gì ăn. Cái người vào chùa nặng rác mà có phước, có đức, mà có đức thì mà thích mạng. Cái người vào chùa thấy khác quan nghĩ hành kính lượng bỏ để chùa sạch sẽ lấy tâm quan nghĩ thì lúc bây giờ là có tu. Cho nó thấy tu nổi chuyện tu gì. Một cái người đây mình cái tiền ảo, người ta sân si mình, người ta chửi mắng mình, cảm ơn họ tại sao nhờ họ mà mình tu những lại lửa tử vàng gian nhân vũ chức, nhờ họ dễ mình cái kiểm tra cái tâm mình đó, cái sự tu tập của mình nó cái tâm đó tu vàng vàng nghĩa vàng vàng. Nếu mà vàng nghĩa thì lửa vào nó không tăng được, nhưng mà vàng giả thì lửa vào nó không tiêu hết. Mình là con người tu hành mà có cái chiều sâu á, có cái gọi là công phu tu tập á, thì cỡ nào mình cũng chấp nhận được. Người ta chửi mắng mình, người ta nói nặng nói nhẹ mình cũng có buồn, cũng có giận, mà thậm chí mình cảm ơn, cảm ơn cái người này tạo điều kiện cho mình nhẫn nại tu cái pháp nhẫn nại. Mà nếu không ai chê mình thì dễ chịu quá. Có người ta chê mà nó nói mình thấy tâm thì thấy là đa số thích khen chứ thích chê, mà đa số người ta thích chê thì tâm vậy rồi. Đa số người ta thích người khác khen chứ người ta không thích người khác chê, nhưng mà phần đông mọi người đều muốn chê cũng chê, mọi người muốn chê cũng chê. Nhưng mà mình là muốn tiếp khen, mà tiếp khen nó hết đi đó, chết ngoài đó. Giống như là cây giữ sa mạc, cây cố giữ sa mạc, cây thanh giữ sa mạc, cái tiếp khen đó, tiếp khen. Vì đa số người ta không thích khen người khác, người ta thích người ta khen người khác khen mình. Chứ người ta không thích khen người khác. Vì tại sao phải vì tâm của mình nó hẹp, tâm mình nó thiếu sự quan nghĩ, nó thiếu sự tu tập, cho nên mình thích chê hơn là thích khen người khác, và mình muốn người ta khen mình hơn là người ta khen mình. Thì cái pháp môn niệm tâm rất là cần thiết cho chúng ta mỗi ngày, bởi vì ta không nhìn thấy tâm của mình ấy, thì mình rất là đau khổ. Khi mình nhìn tâm của mình rồi đó, tự nhiên mình sẽ cảm thấy an lạc, hạnh phúc. Và đạo Phật là đạo phúc khổ, đạo Phật là hạnh phúc, đạo Phật mang lại cho người khác cái hạnh phúc. Nếu người nào thực hành những lời dạy của Phật thì đạo Phật mang lại cho hạnh phúc. Một trong những phương pháp để mà tu tập cái đạo Phật đó là nhìn tâm. Khi nhìn được cái tâm là chúng ta được hạnh phúc. Càng nhìn cái cảnh bên ngoài, càng nhìn cái đối tượng bên ngoài thì càng đau khổ, càng nhìn càng đau khổ, càng đau khổ càng nhìn. Nhưng mà khi nhìn cái tâm của mình càng nhìn càng hạnh phúc, càng nhìn càng nhìn ít khi nào chúng ta nhìn tâm ít lắm. Chúng ta nhìn bên ngoài thôi, chúng ta rồi chúng ta đánh giá phê bình nhận xét đúng không, chứ không biết ít khi nào chúng ta nhìn tâm. Và cái gì về cái tâm của mình đó là chánh niệm, đó là trí tuệ. Chánh niệm và trí tuệ sẽ nhìn được tâm. tâm bất thiện, có cái tâm nuôi kiến, vân vân. Thì khi mình nhìn những cái tâm bất thiện thì lúc bây giờ chúng ta khởi lên tâm cái niệm tâm thiện. Để cho nó rõ cái chủ đề và cái pháp, thì dùng ví dụ để kết thúc bài pháp. Ví dụ như là chúng tôi nhìn cái bình bông này, bình bông lên cái bài thành pháp là cái gì? Nhìn bông một thành. Nhìn cái bình bông trên thành pháp này, hoặc là nhìn cái bình bông ở dưới bàn như thế này, bàn chúng ta ngồi này. Một cái bình bông là bình bông thật, màu trắng, bông hồng, bông hồng trắng. Một bình bông tiếp theo là bình bông nhựa, bình bông mà bây giờ chúng ta ăn cũng nhựa. Thì cái đối tượng cái cảnh bên ngoài là bình bông, cái sắt, cái màu trắng, cái màu hồng, cái màu xanh. Thì khi mình nhìn cái bình bông hồng, hoặc là nhìn cái bình bông nhựa này, lên đất này, thì lúc bây giờ tâm mình thở lại. Thở lại, cái này tâm tham, mình thích nó. Khi tâm sân mà đúng kiểu không cầm không bông nhựa gì, không bông thật là không bông nhựa, mình khó chịu, mình thấy mình bông đẹp, mình thích, mình hà. Bây giờ mình sẽ dùng một cái tâm khác, không thấy nhìn cái bông này, con này mình nên nhìn cái tâm thích được, thích được. Thế là quý vị đã làm sao cho một cái tâm khác ở lực, tâm đó là tâm nhìn cái tâm mà mình đang thích được, đó là gì? Thì ta cứ không nhìn bình bông nữa, mà nhìn cái tâm thức này một chút đó. Và khi nhìn cái thức này một chút đó, tức là chúng ta nhìn cái tâm. Cái này chỉ có cái tập sẽ đạt được. Và khi tập sẽ đạt thì mới đầu khó tập á, tập chơi ra như vậy là sẽ hơn như vậy. Nhưng mà khi biết tập nó quen rồi thì nó thầy cũng vậy, mới tập là khó. Thì thấy khó quá, nhìn tâm khó, nhìn cảnh dễ, nhìn bà này ông kia dễ, nhìn tâm khó khó. Cũng giống như mới tập xe đạp, mới tập xe ra không thể được, mà tập thường xuyên thế này. Còn mỗi ngày đi tập chúng tôi được 5-10 phút vậy đó, 5-10 phút, 15-20 phút, mỗi ngày tập lần, mỗi ngày tập lần, mỗi ngày tập lần. Để khi chết rồi, rồi nó gì thế, rất là vui thích, rất là quan mỹ, rất là thỏa thích trong cái pháp môn luyện tâm này. Các phương tiện này, thưa quý vị, bạn bè có ngày đi gặp, lễ gặp có đâu mới có, chùa chiền có đâu mới đi, có gặp có gì không hết, còn cái tâm lúc nào không, cái tâm lúc mình ở nhà, ở trong giường ngủ cũng có tâm, trong nhà bếp có tâm, ở trong nhà tắm cũng có tâm, phòng khách cũng có tâm, ở chùa cũng có tâm. Ngoài đường cũng có tâm, trong xe buýt cũng có tâm, chỗ nào có. Cho nên chỉ cần để ý nhìn thì chứ là có tâm. Mà lúc trên pháp lên mình nhìn, tâm là một đề mục của sự tu thiền. Tâm là một đề mục cho mình tu. Cũng giống như là một hơi thở, khi gì nhìn thở vô thở ra, hơi thở là một đề mục tu. Và tâm cũng là một đề mục tu. Khi nào mình nhìn thấy tâm chúng mình có tù, khi nào mình nhìn thấy hơi thở chúng mình có tù, khi nào nhìn thấy cái tâm chúng mình có tù, còn khi nào không nhìn thấy hơi thở, không nhìn thấy cái tâm, nó có không có tù. Khi nhỏ nhỏ gì, như vậy cái tu nhiều hay là không tu nhiều? Tu nhiều hay không tu nhiều? Tu nhiều. Tức là nhìn thấy cái tâm của mình là có tù, không cần cái gì đi chùa, không cần cái gì ở chùa, không cần xuất gia. Nếu như nhìn cái tâm đủ, nếu đi chùa nữa, ở chùa nữa tốt, nó trợ duyên thêm, biết thêm trợ duyên thêm, chứ mà không phải quyết định vấn đề. Mà quyết định vấn đề là nhìn cái tâm, cứ nhìn trước là niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm thân. Thì tôi có cái niệm thân là niệm hơi thở, và niệm tâm là niệm nãy giờ tôi đang chỉ các vị. Thì luôn luôn theo dõi quan sát mà. Mỗi ngày chúng ta đều ăn, ăn cơm uống nước, ăn bánh, đúng không? Mỗi ngày lúc nào ăn bánh á, ngày nào ăn á, trưa sáng trưa điều tốt và cũng rất là thường xuyên. Thì niệm tâm hay là quán tâm thì mình cũng rất là ăn luôn, cũng rất là công đức. Mình niệm tâm quán tâm hay là quán sát tâm cũng giống như cái lượng cơm, cũng giống như lượng nước. Ngày nào mình cũng niệm được cái tâm thì ngày đó mình nói có cái biện pháp, có cái pháp lành, có cái sự hạnh phúc, có cái sự hạnh phúc. Còn ngày nào chúng ta niệm được tâm thì chúng ta giống nồi một nồi. Ngày nào mình ăn cơm thì bị nổ, không ăn được 10 ngày nữa chắc chết. Cũng vậy, đó là về phương diện thực phẩm vật chất. Còn về phương diện tất cả tinh thần, đó là chánh niệm trí tuệ nhìn cái tâm của mình. Và cái nhìn cái tâm của mình thì no ngày no ngày mình ăn hết rồi thì mình hạnh phúc. Ăn cơm làm gì? Ăn cơm để cho mình được hạnh phúc, được khỏe. Uống nước để cho mình được khỏe, đúng không? Mình đang mệt uống cái nước được khỏe. Cái tâm mình đang phiền não, nhìn cái tâm mình khỏe. Cái tâm mình đang khó chịu, nhìn cái tâm giống như mình đang khát nước, uống thì nước khỏe. Cái tâm mình đang khó chịu, mình nhìn cái tâm mình quan sát tâm là nó sẽ khỏe. Hôm nay quý vị đến đây giữ cái ngày hè, và chúng tôi cũng đã giới thiệu quý vị một cái phương pháp trong bốn phương pháp chính của người chưa thành tâm. Thì chỉ nên được kết thúc cái bài pháp pháp trước khi bây giờ chúng thành tâm chú niệm phút lành trên tất cả cái kia, nhất là cái kia xung quanh đã thì những phút chân này còn xuống các ngày không bị tỏa lạnh các nhân ngã rồi chúng hộ trì để thể tăng ngay còn tập thêm một tử và phải cái ngang trong tâm thần bạn. Hôm nay là ngày hè hàng khác cũng là ngày bế mạc của khóa thiền ba tuần lễ do thượng tọa thiền sư Trí Dũng hướng dẫn. Trong thời gian vừa qua thì có các vị Hàn Quốc trong cái khóa thiền ba tuần lễ, trong đó có thiền của cô Trần Thị Tiên cũng đã tài trợ phần chính về vấn đề thực phẩm cho các vị thiền sinh. Nên việc này chúng tôi cũng xin được chú nguyện phúc lành để tọa thiền Trí Chủ, và lát nữa xin mời quý vị lên để viện để cử hành để xuất gia. Và tuần lễ hôm nay cũng vừa cái tăng cho gia đình tôi như vậy phát tâm công sạch làm suốt ngày hôm nay cũng xin thay mặt cho gia đình cái chủ xin mời đoàn thể chư tăng như đoàn thể những phật tử đến để tham dự tuần lễ và được tôn chưa trưa hôm nay nam mô bổn sư thích ca mâu phật. We'll be right back.